Chiều ngày 26 tháng 12, Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Báo Thanh Niên trích lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong một phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 cho rằng việc cách chức ông Tất Thành Cang là bài học sâu sắc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với ông Tất Thành Cang mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta. Truyền thông Việt Nam nói ông Tất Thành Cang vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc trong việc quản lý sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố và các vi phạm trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp do thành ủy quản lý. Vẫn theo nguồn tin này thì trong thời gian giữ chức giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các nhà hoạt động cho rằng chính quyền nên khởi tố và bắt giam ông Cang. Blogger Nguyễn Tường Minh ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 2 viết, cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Tất Thành Cang ngay lập tức. Đó là kiến nghị của cá nhân tôi và rất nhiều bà con nghèo đang sống cuộc đời cơ cực vì những quyền lực mà ông Tất Thành Cang đã gây ra. Blogger này viết tiếp, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, tức ông Hai Nhật, Bí thư kiêm Chủ tịch quận 2 Tất Thành Cang đã ngang nhiên dùng công quyền để chiếm đoạt tài sản hợp pháp của người dân, những người đã sinh sống nhiều chục năm trên đất Thủ Thiêm. Blogger Nhất Huy viết, bước tiếp theo cần loại ông Cang ra khỏi hàng ngũ của đảng, đồng thời công an cần vào cuộc để điều tra mọi chỉ đạo quyết định của ông Cang khi còn đương chức để xem các yếu tố tiêu cực nếu có.
Thủ tướng Việt Nam mới đây đề nghị tổ tư vấn của ông đưa ra ý kiến về mối quan hệ giữa ba trụ cột gồm nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân chủ. Báo chí trong nước cho hay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn lắng nghe hiến kế của tổ tư vấn tại một cuộc họp hôm 22 tháng 12. Báo điện tử của Chính phủ, An ninh Thủ đô, Tiền phong và một số báo khác đưa tin rằng bên cạnh chủ đề nêu trên, Thủ tướng Phúc muốn tổ tư vấn giúp giải bài toán khó là làm sao năm 2019 tăng trưởng đạt khoảng 7%, đồng thời giữ được mục tiêu ổn định vĩ mô. Vẫn tường thuật của báo chí cho biết thêm rằng ông Phúc cũng mong muốn lắng nghe góp ý về những ưu tiên cho năm 2019, cho 5 năm, 10 năm tới. Các bài báo trích lời Thủ tướng Phúc đặt hàng với tổ tư vấn rằng họ cần đưa ra lời khuyên để làm sao tránh được bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công, bẫy thiên đường ô nhiễm xảy ra ở Việt Nam. Tổ tư vấn của Thủ tướng Phúc được thành lập vào hồi cuối tháng 7 năm 2017 với 15 thành viên gồm một số cựu quan chức cấp bộ trưởng và các chuyên gia nghiên cứu cao cấp cũng như là các nhà khoa học kỳ cựu. Trong số họ có những người còn trẻ tuổi từng làm việc cho các trường đại học ở Mỹ, Pháp hay Nhật Bản. Đáp lại lời đề nghị của Thủ tướng đặt ra hôm 22 tháng 12, tổ tư vấn đưa ra ý kiến rằng năm 2019 Việt Nam có thể phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,9 đến 7% và lạm phát dưới 4% theo báo chí. Tổ tư vấn nói để đạt được mục tiêu đó, công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ phải được coi là hai động lực chính và phải đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2018. Các bài tường thuật không cho biết liệu tổ tư vấn đã trả lời cụ thể đến đâu về mối quan hệ giữa ba trụ cột mà Thủ tướng Phúc đề cập đến là nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân chủ. Thông tin trên báo chí chỉ cho biết tổ tư vấn kiến nghị ưu tiên nhắm tới tháo gỡ 4 nút thắt căn bản, trong đó có nút thắt trong khai thông nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó là 3 vấn đề khác là vướng mắc trong triển khai dự án lớn, trở ngại trong bứt phá khu vực tư nhân và khó khăn của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tổ tư vấn cho rằng cần phải coi đó là những trọng tâm trọng điểm để chỉ đạo điều hành. Khi được hỏi liệu việc Thủ tướng Phúc quan tâm đến xã hội dân chủ có phản ánh một tư duy mới của ông nói riêng, của chính quyền nói chung hay không, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động nổi tiếng, nói với VOA rằng không có gì mới. Tiến sĩ Quang A giải thích thêm.
Nếu mà ông ấy thay vì xã hội dân chủ, ông ấy nói về xã hội dân sự, thì tôi nghĩ rằng có một sự thay đổi quan trọng chí ít là trong nhận thức của ông ấy. Bởi vì nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, xã hội dân sự, đấy là cái tiền ba chân của một cái xã hội. Ba cái chân đấy mà nó đều nhau, nó hỗ trợ cho nhau, nó chống đỡ cho nhau, nó giám sát lẫn nhau. để cùng phát triển thì mình sẽ có một xã hội lành mạnh.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng là một chuyên gia kinh tế. Ông là người đã cùng 8 nhà nghiên cứu khác thành lập ra Viện Nghiên cứu Phát triển IDS. Ông nói với VOA rằng không nên xem các hội nhóm xã hội dân sự là chống đối nhà nước. Ông nói như đã thấy ở nhiều nước, các tổ chức xã hội dân sự đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ mà nhà nước và thị trường không cung ứng, không đáp ứng được. Chứ họ không chỉ giám sát phản biện các chính sách hoạt động của nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng điều đáng tiếc là ở Việt Nam xã hội dân sự bị khinh miệt và tình trạng này làm cho các chân kiềng của xã hội bị khập khiễng. Ông đưa ra dẫn chứng mới nhất là trong buổi sáng ngày 19 tháng 12, chính quyền đã can thiệp giải tán cuộc hội thảo về chủ đề vai trò của các tổ chức xã hội, nhà nước và các bên liên quan trong cung cấp và giám sát dịch vụ công, không lâu sau khi nó bắt đầu diễn ra tại một khách sạn ở Hà Nội. Theo lịch, hội thảo thường niên lần thứ 3 của các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có nhiều tổ chức đã có đăng ký hợp pháp, lẽ ra kéo dài trong một ngày rưỡi. Bình luận về sự cố này, tiến sĩ Quang A nói với VOA.
Chính quyền họ moi một cái quy định, một cái xác lệnh từ thời 50-60 năm trước để họ bảo như vậy, bây giờ có tụ tập trên 5 người ở khu vực công cộng mà không báo trước đó thì như vậy phải dẹp. Những cái động thái nó kỳ quặc như vậy thì để thấy là như vậy là ngay cả với các tổ chức xã hội dân sự là có đăng ký với nhà nước họ cũng hành xử như vậy thì tôi không nghĩ tức là gì là họ nhận thức ra về vai trò của xã hội dân sự một cách đúng đắn.
Ngoài nhận định rằng việc Thủ tướng đề cập đến xã hội dân chủ khi ông họp với tổ tư vấn không phải là một tín hiệu gì mới, tiến sĩ Quang A cũng đưa ra nhận xét về tổ tư vấn hiện nay của Thủ tướng. Theo vị tiến sĩ, việc Thủ tướng ngồi họp với tổ tư vấn theo tần suất 5 thì 10 họa cho thấy tổ này dường như chỉ có tính hình thức. Để tổ tư vấn thực sự làm việc hiệu quả, tiến sĩ Quang A nói Thủ tướng Phúc cần phải dám khôi phục lại một tổ tư vấn như dưới thời của các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, gồm hàng chục chuyên gia, nhà nghiên cứu, làm việc 8 giờ hàng ngày bên cạnh thủ tướng, đưa ra những ý kiến về các chính sách, các động thái của chính phủ ngay từ khi chúng hình thành. Tại cuộc họp hôm 22 tháng 12, Thủ tướng Phúc đã ghi nhận các ý kiến của tổ tư vấn và cho rằng tổ đã đưa ra nhiều nhận định, nhiều đánh giá sát với thực tế, trong đó có đề xuất mới cụ thể có tính thực tiễn cao, theo báo chí trong nước.
Một tòa án Việt Nam vừa y án 12 năm tù giam đối với nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, về tội danh lật đổ chính quyền nhân dân. Chiều ngày 26 tháng 12, luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho ông Nguyễn Trung Trực, nói dưới VOA.
Hôm nay, tòa cấp cao tại Đà Nẵng đã xử phúc thẩm ông Nguyễn Trung Trực về tội về cái điều 79 cũ là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Và phiên tòa bắt đầu từ lúc 8 giờ đến 10 giờ 45. Kết quả phiên tòa thì tòa án đã tuyên y án 12 năm tù và 5 năm quản chế đối với ông Nguyễn Trung Trực.
Luật sư Miến cho biết phiên phúc thẩm xử ông Trực chỉ lặp lại các tình tiết trong phiên tòa sơ thẩm.
Hội đồng xét xử cũng chỉ là lặp lại các tình tiết mà bên hội đồng xét xử sơ thẩm ở Quảng Bình ấy, đã xem xét, coi như xem xét lại một lần nữa và lại đưa ra kết luận kinh tra như vậy. Đúng lại là trong phiên tòa thì không có một cái gì mới thì viện kiểm sát vẫn cho rằng là mặc dù là ông nói là ông không có mục đích là đổi chức kỳ nhân dân nhưng cái hành vi của ông á đã tố cáo cái mục đích của ông cho nên là đề nghị là y án và tòa đã chấp nhận là y án và không trả lại ông 16 triệu đồng mà ông yêu cầu trả.
Luật sư Nguyễn Văn Miến chia sẻ trên Facebook lời nói sau cùng của nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực tại phiên phúc thẩm. Tôi khẳng định tôi không lật đổ bất kỳ ai. Tôi chỉ cổ suý cho dân chủ, nhân quyền và bảo vệ môi trường tại Việt Nam cho đến khi nó được thực thi tốt nhất. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2018, tòa án sơ thẩm ở Quảng Bình đã tuyên án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù và 5 năm quản chế về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Ngay sau phiên sơ thẩm, Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam vừa tuyên án một bản án hà khắc với chứng cứ mơ hồ đối với nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội ra tuyên bố, chúng tôi quan ngại sâu sắc trước việc một tòa án Việt Nam đã kết án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù giam và 5 năm quản chế với lời buộc tội mơ hồ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa tại Việt Nam là đáng lo ngại, bản tuyên bố cho biết thêm. Ngay sau phiên xử nhà hoạt động Nguyễn Trung Trực, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, viết trên Twitter, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiểm soát phiên tòa trá hình với mức án nặng nề đối với ông Nguyễn Trung Trực, thật không công bằng chút nào khi chính quyền quá lạm quyền.